Vì bữa đó có người Phật tử hỏi là cái cô gì, cô gì Nguyệt Ánh hả, cô gì mà chuyên viên chế bơm tinh khôn đó. Cô đó sao mà cô chế là vũ khí nguyên tử, cô giỏi lắm. Cô nói tại vì cổ có hai giọt nước mắt còn mạnh hơn nguyên tử nữa. Thì nó giỡn vậy đó. Thì như vậy có phải là chúng ta đi về Việt Nam đi Tết đi, phải không? Bây giờ mà đi vừa xong tới ngày 29 mà Bastille là cũng ra kêu hãng máy bay cho con đóng 200 để về sớm, vì cái cầu nó kéo ra là chạy cái dù về liền, có phải không? Như vậy là chúng ta đang ở biên địa cực lạc đấy. Chứ không ở đâu hết. Nó có hai cái biên địa cực lạc. Rồi trong kinh có đoạn: rồi ngày nào hối hận hồi tâm sám hối thì bắt đầu gặp Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài mới thuyết pháp giảng cho. Có phải là Quan Thế Âm Bồ Tát thuyết pháp cho quý vị rồi đó không? Có không? Có chứ. Bây giờ tôi giảng cho nghe nè, Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát thuyết pháp nhiều lắm đó. Tại sao mà quý vị quý trọng Quan Thế Âm Bồ Tát? Hả? Coi như mẹ. Mà Đức Quan Thế Âm ở trên cái cõi cực lạc thì ngài có phải là thân nam nữa không hay là thân nữ? Thân nam mà tại sao kêu mẹ? Tình thương biểu trưng cho mẹ, phải không? Để tôi kể cho quý vị nghe, Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ thuyết pháp cho quý vị. Tại quý vị đọc kinh Phổ Môn hoài mà, Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát mà sao niệm hoài. Bây giờ có một cái người ngoại đạo, họ nói nè, kinh Phổ Môn đọc hay quá, phẩm thứ 25, phải không? Người nào mà gặp cái dưới này hầm lửa đỏ, chỉ cần niệm Quan Thế Âm Bồ Tát nhảy xuống là lửa đỏ biến thành sen hồng. Người nào mà bị coi như là quán tạch, nghĩa là chuẩn bị cầm dao chém, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát dao liền gãy từng khúc. Bây giờ người tin lành họ nói bây giờ ngon lắm, lấy cái lửa lên đây đốt cây con ông niệm Quan Âm coi có nóng không. Biểu diễn giờ không ai dám làm hết, phải không? Như vậy là mấy ông dỗn, phải không? Nhưng mà đó là chúng ta phải hiểu cái quyền nghĩa của Quan Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ thầy kể cho nghe nè, bây giờ chúng ta đang ở biên địa cực lạc, biên thành cực lạc, bây giờ phải nhờ Quan Âm Bồ Tát khai quá độ để chúng ta về cái cõi tịnh độ thật này, phải không? Cuộc đời của Quan Thế Âm Bồ Tát ai cũng rằng, bà xuất thân từ nước nào hả? Cô nói nước Việt Nam hả? Sao giỏi quá vậy? Nước nào hả? Đại Hàn Cao Ly. Nó có hai tiền thân của Quan Âm Bồ Tát, một Quan Âm Thị Kính và một Quan Âm Diệu Thiện, có phải không? Vị nào mà đấy là coi như chuyên viên mà phim Tàu là biết liền, có không? Như vậy tôi kể về Quan Âm Thị Kính. Chúng ta lâu lâu mà bị ai quan ức nó đúng là Quan Âm Thị Kính, phải không? Mình bị nó quan đó. Thì như vậy nghe Quan Âm Bồ Tát thuyết pháp để chúng ta từ cái biên địa cực lạc, chúng ta sẽ đi lên cái cực lạc thiệt cho coi nè. Thì ai cũng biết cái chuyện này, nhưng mà phải nói lại để mổ xẻ. Quan Thế Âm Bồ Tát là một cô gái Triều Tiên thời đó gọi là Cao Ly. Bà được gả chồng về nhà chồng là gì? Ai nhớ tên chồng? Thiện Sĩ. Rồi một hôm chồng bà sau khi đọc sách mỏi mệt mới nằm ngủ ở trên cái đơn, thì lúc đó Thị Màu, xin lỗi, Thị Kính, Thị Kính đang ngồi mai giá ở bên cái khung cửi, nhìn qua thấy ông chồng có một cọng râu mọc mất mất trật tự. Râu mà mọc trật tự thì coi dễ thương, tự nhiên có cọng râu nó mọc mất trật tự. Thì bà mới cầm cái kéo, và bên chồng đang ngủ say, bà muốn tỉa râu mất trật tự, mấy cọng râu trật tự thì bà để mà có cọng râu tự nhiên nó mọc đây mà nó mọc ngay trên này. Bà đút cái kéo bằng cắt một cái, thì trong lúc đó ông nghe đồng ông quay qua và cái mũi kéo nó đâm vô đây chảy máu. Thì ông la làng lên, ông gọi hết cái gia đình bên chồng, mà Thiện Sĩ là con của một gia đình giàu có thời đó. Mày là cái con, nghĩa là đàn bà, nghĩa là gian ác, chồng ngủ mà dám lấy dao để đâm, lấy kéo để đâm. Mà quý vị, cái phong tục cái thời phong kiến đó, mà cái thời đó là thời quân chủ, mà người đàn bà Cao Ly mà khi bị chồng đuổi, chồng hộp lại và đưa cho một gói đồ: mày bây giờ không xứng đáng làm vợ tao, đuổi mày đi ra khỏi nước về, trở lại coi như là quê quán, về quê mẹ của mày. Và Và thiện sĩ nói câu đó xong, mà quý vị biết cái thời đó cũng giống như quý vị mà các bà cụ ở đây mà thời làm dâu mà nước mắt chăn cơm á, ở trong này có bà nào là người Quế không? Có làm dâu mẹ Quế chưa? Đưa tay thì coi. Trong này mấy trăm người không có người nào làm dâu mẹ Quế không? Có không? Làm dâu mẹ Quế là sượng tẩy xương luôn. Tôi nói cho nghe, bà bị, mà quý vị mà làm dâu mà chẳng hạn như bị mụ gia mà đánh chửi mà đuổi quý vị về, quý vị về đốn mà cha mẹ ruột cho quý vị về, tao gả đi một lần thôi chứ không gả lần thứ hai, phải không? Đó, do đó là quý vị cũng phải trở qua. Do đó mà bên Việt Nam cái thời đó đó là nước mắt chan cơm mà vẫn phải ở cho đẻ hơi tới 9-10 đứa con mà không ly dị. Còn bên Mỹ này nhiều khi chỉ cần bất đồng vì mua một chiếc xe khác màu, vì chọn một cái nhà wrong location, vì nghĩa là bất mãn đi coi một cái show đại nhạc hội là lớp trẻ của chúng ta kéo nhau ra tàu ly dị, phải không? Rất là dễ dàng. Nhưng mà thời xưa quýnh đổ đầu chảy máu mà không có ly dị vì cái phong tục nó ràng buộc. Do đó khi trả về tới nhà thì gia đình của bà thì kính không chấp nhận. Con làm nhục tông môn, con phải trở lên năn nỉ gia đình chồng là thiện sĩ cho trở lại để làm dâu, làm vợ. Cha mẹ không cho con bước vô nhà. Bà buồn quá, về cha mẹ ruột cũng không nhận, về gia đình chồng không nhận. Cái đường nào khi mà quý vị lâm vào, quý vị đi đâu? Đi vô chùa, phải không? Vô chùa để kiếm thoát dòng tục lỵ. Do đó bà đi đến ngôi chùa. Mà cái phong tục của nước Cao Ly thời đó cấm người phụ nữ xuất gia, chỉ cho đàn ông xuất gia, tức là nam trọng nữ khinh. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Khi đó bà nghĩ sao? Bà nó không cho thì giả trái à, bà cạo đầu, bà mặc áo sẵn, như trong này có mấy vị mà cạo đầu sẵn đó, là coi như là làm sẵn luôn. Và bà nói láo là bà làm một cái vị tăng ở một cái vùng nào đó ở nước Triều Tiên, vì ở cái vùng đó lạnh quá bà chịu không nổi, bà xin coi như là sư phụ cho phép để về đây để mà nhập chúng. Thì coi như là bà cạo đầu sẵn, tự mặc đồ đàn ông đi mua đồ thì chùa mặc, và nói láo là mình là một vị tăng ở một cái núi ở bên kia, vì khí hậu lạnh quá qua đây xin hòa thượng cho tạm trú để mà tu hành cho tới ngày coi như là chứng quả. Thì ông hòa thượng ông nói vậy là cũng tốt thôi, ông cho vô tu. Thì ông đâu có cạo đầu đâu mà ông biết, ông đâu có thấy tóc người nữ đâu. Mà quý vị thấy khi người đàn bà mà cạo đầu thì nó là giống như đàn ông rồi, thấy không? Do đó bà tu thì quá, mà người nữ mà cạo đầu thì đẹp trai lắm à, đẹp trai. Do đó thì gặp bà Thị Mầu là người tín nữ đi vô để mà hành hương, thì bắt đầu để ý. Bà Thị Mầu để ý hoài không được, thì bà đó bà mới nghĩ cái mưu để hại cho thị kính phải lấy mình. Bà là con của ông Quang, phải không? Bà mới về tư tình với một cái thằng người ở, phải không? Bà lễ cho có bầu rồi. Khi có bầu, ông Quang hỏi vậy với con đã làm cái chuyện mà dại dột này với ai? Thì nói con làm việc với Tiểu Kiển Tâm, phải không? Lúc đó là Tiểu Kiển Tâm rồi, là chú Tiểu ở trong chùa là Điệu đó, Điệu Kiển Tâm đó, tức là chú Sa Di tập sự. Thì ông Quang nguyện lên, ông đánh cho Tiểu Kiển Tâm, ông lên ông quở và thường tại sao mà để cho thầy chùa mày bê bối. Đánh cho đã đường rồi và cũng không có khai. Biểu có khai không? Nếu mà lúc đó mình á, mà mình chịu, mình nói tôi là người nữ nè, cho người xét đi thì xong, nhưng không nói. Cho tới khi 9 tháng thì Mầu đẻ được một cậu con trai. Thì Mầu mới ông thằng cu đó, con của thầy, thầy nuôi đi, tôi không có nuôi, là quý vị cái quan thứ hai nữa. Khi đưa đứa con vô thì Tiểu Kiển Tâm bị Diệu Hòa Thượng trụ trì đuổi ra khỏi chùa. Bây giờ mà cái một cái người tu mà bây giờ có thêm đứa con thì làm sao Phật tử có ủng hộ cái chùa nữa không vậy? Không ủng hộ, do đó đuổi ra. Tiểu Kiển Tâm mới năn nỉ, bạch sư phụ, con bây giờ không có đất sống, bây giờ xin sư phụ thương đứa bé này, cho con cất một cái chòi ở sau chùa, ở mấy hiên, để ngày ngày con đi ôm bát, đi khất thực, con xin sữa của bà con, để mà con cựu nhật qua ngày, con không ăn gì trong chùa, con chỉ hy vọng con ngồi đó để mỗi đêm đêm con quay về đức bổn sư trong chùa mà con lại sám hối cái nghiệp trước của con. Thì như vậy cho khi nuôi đứa bé tới lớn, thì Tiểu Kiển Tâm một bữa nọ bệnh già sắp sửa qua đời thì nằm ở trong cái trái ở sau cái chùa. Thì khi đó hòa thượng làm lễ và mặc áo Đà La Ni cõi ra thì biết té ra là một người nữ. Thì từ đó mới mời quan nguyện xuống, và cái chuyện này đến tai vua Cao Ly, và vua Cao Ly mới phong cho là một cái bậc là, từ đó mới cho người nữ vào xuất gia. Hiểu không? Thì cái chuyện nó như vậy, quý vị nghe bình thường, nhưng mà thầy mổ xẻ này, mổ xẻ để thấy nè, có phải bà cái thời đó là chồng là coi như có quyền sinh sát trong tay, có quyền giết vợ mà không bị ra tòa, có quyền đuổi vợ mà không có bị dư luận lên án, phải không? Trai năm thê bảy thiếp mà bà ông chồng không có cộng râu ngược hay xuôi kể ổng chết, mà tại sao lại khởi cái tâm, tức là bà này thuộc cái loại là coi như là muốn sửa chồng theo ý mình. Thì ngồi trong đây như vậy cũng rất nhiều bà Quan Âm thị kính, nghĩa là ông chồng mặc cái áo màu lam, ông phải mặc áo màu đỏ. Ông chồng đi cái xe đời 90 thì ông phải mua cái đời 2009 cho nở mặt với người ta. Có phải là quý bà cũng là cắt râu chồng không? Mà cắt râu chồng của thế kỷ 21, có phải không? Ông chồng thích ở nhà, ở khu này, thì bà ra lệnh phải ở nhà khu kia cho nó sang chút, phải không? Do đó, có phải là mấy bà ngang bướng muốn cắt râu chồng không? Quý hiểu thầy cắt râu chồng không? Rồi khi đó cái luật lệ của người ta không cho xuất gia, mà vua cái thời đó ghê lắm, mà cũng là coi như là cãi lệnh vua luôn, là cái bà này thuộc loại là bán trời không mời thiên lôi rồi. Quý vị nghĩ ra mới nghĩ là cái nhân cái quả, do bà bướng bỉnh bà mới bị là chồng bỏ, bà bướng bỉnh bà mới bị nghĩa là cái quan, nếu mà mắc gì con gái không cho đi tu thì thôi, thì tu cư sĩ vô làm cái nghề như là dự thượng đi, mà làm cái ban trai sọn đi, phải không? Thì mắc gì đâu có ai nói đâu, cũng bài đặt nghĩa là chống lại luật trên, tức là thuộc cái loại là cứng đầu cứng cổ. Nhưng mà từ đó bà mới ngồi mà quán lại, à mình vì cắt râu chồng uống nắng ông chồng theo ý mình nhận được cái quả là bị chồng đuổi, chồng vu khống mình, vì chống lại lệnh vua mà bị thị mầu nó vu khống mình là lấy nó. Thì từ bây giờ mình quán lại coi, là quán là nghe cái âm thanh những cái ao đau khổ của cuộc đời mà mình đang hưởng đây, quán lại cái âm thanh đứa bé mà mỗi ngày nó nằm nó khóc, nó đòi sữa, phải đi xin ăn để cho xin bú thép, là do đâu? Là do tại mình chứ không tại ai hết, không phải tại người, không phải tại ta, mà chính là tại vì cái tánh quan bướng của ta. Do đó bà chấp nhận, từ nay bà chịu nhẫn nhục. Thì một đức Quan Âm bắt đầu từ cái hạnh lắng nghe và nhẫn nhục, và nếu mà bà Quan Âm Bồ Tát mà cứ cãi tay tôi là người nữ nè, vô coi, thì giờ này không có một Quan Âm thờ cho chúng ta. Vì bà biết nhẫn nhục, bà biết nghĩa là cải đổi tâm tính, bà biết lắng nghe và bà biết lấy ân báo oán. Do đó một vị Phật Quan Âm bắt đầu từ cái hạnh từ bi hỷ xả, nuôi con người, lấy ân báo oán và biết lắng nghe, có phải không? Như vậy từ hôm nay quý vị đang ở cái cõi địa ngục nè. Cái địa ngục trần gian là do đâu? Là do vợ với chồng đều muốn cắt râu nhau. Thì bây giờ phải học cái hạnh thứ thiện kính. Thì chúng ta từ cái địa ngục biên địa mà chúng ta đến cái cõi nào? Thượng phẩm thượng sanh ngay. Quý vị có đồng ý với thầy không? Từ nay chiến tranh ở làm chiến tranh nóng là do không ai chịu thua. Nếu mà trong nhà ông xã nói tiếng bà xã chịu thua như Quan Âm thị kính thì có chiến tranh không? Không có chiến tranh, mà được gọi là thị kính, một vị Phật trong tương lai, phải không? Mà nếu mà chống lại chồng thì được kêu là bà chằn thôi, mà nhịn chồng. Bởi Phật nói có hai loại vợ không cần phải tu mà vẫn thành Phật. Cái loại vợ, bốn loại vợ: vợ như quan gia, vợ như bà chủ nợ, vợ như mẹ và vợ như chị. Vợ như quan gia là chồng làm hai dốt, mình ở nhà cứ đi kéo bài bến máy và đem cái mỏ đi gõ hàng số. Tôi nói mỏ không phải là mỏ chùa, mà mỏ dẫn, mỏ chu, mỏ nhọn. Rồi vợ mà như bà chủ nợ là cứ đi làm và chồng cài đi và lấy cái thẻ visa mắc từ sạc mà sạc 21-27 chấm để cho chồng trả nợ chơi, tức là vợ như là chủ nợ. Vợ như mẹ tức là nhường cơm xẻ áo cho chồng, coi chồng như con vậy đó, phải không? Và vợ như chị tức là coi người chồng như em, nó tha thứ, Tại sao? Con gái 16 tuổi là nó trưởng thành, con trai 16 tuổi còn chơi bắn đạn. Cái gì thấy rõ không? Do đó mà hai vợ chồng mà cùng tuổi lấy nhau là bà vợ là coi như là chị hai thôi. Thành ra quý vị để ý dùm một cái mà tôi đã từng kinh nghiệm là như vậy. Chúng ta hiểu rõ là quá dạy, từ nay quý vị biết lại Quan Âm Bồ Tát nhưng mà không làm cái hạnh của Quan Âm thì cứu khổ cứu nạn làm sao mà cứu. Mà lại Quan Âm từ bữa nay thì chỉ cho cái chiêu đó, ông chồng ông đang gây quý vị đang gây lại, thì quý vị chỉ cần học cái hạnh Quan Âm. Ông chồng đó dù có giữ cánh máy mà quý vị lại ôm cái ớt ông cái là nói hồ ni muốn ăn cái gì, hồ ni muốn cái gì em làm cho, thì cái ông đó bảo đảm là xìu như là bún riêu vậy. Rồi nhỏ hai ba giọt lệ nữa là thôi ông đó coi như là đứng tim luôn. Bởi vậy có nhiều vị nói nghe băng giảng của các thầy khác thì giảng hiền lành nhỏ nhẹ, nghe lạnh băng giảng của hòa thượng Nhất Hạnh thì ngài nói một cái bài giảng của thầy Thông Lai, hòa thượng Nhất Hạnh phải nói được 3 năm, tại ông nói lâu lâu có tiếng nó nhẹ nhàng, em thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, rồi ngài ngồi ngay đến cái bon nửa tiếng ngồi sau ngài mới nói tiếp. Rồi nghe hòa thượng Tịnh Từ thì ông cũng nói tiếng Quảng Trị mà ông nói nhẹ nhàng, mà nghe thầy Thông Lai nói sao mở cuốn băng nào, nghĩa là nghe mà nó hay quá đến nỗi chỉ cần bỏ 3 con vịt vô thành cái pháp hội, thành cái chợ chùm hổ. Nhưng mà tôi nói mà ngài thầy Thông Lai đó giảng pháp Phật á thì có 3 câu nhưng mà đem chuyện thế gian vô tới 10 câu lận. Tôi nói bây giờ sao đây? Cái pháp của Phật là để cứu khổ cho những người như quý vị nè. Cái pháp Phật là cứu cho những người đang bị khổ vì chồng, khổ vì con, khổ vì nợ, khổ vì biêu. Mà tôi chỉ giảng nè, ngồi đây, tứ diệu đế, vô thường, khổ không vô ngã, 12 nhân duyên, vô minh, sanh hành, hành sanh thức, thức danh sắc đụng nhập, hồi quý vị ngủ hết. Quý vị có đồng ý không? Thành nghe băng thầy Thông Lai đó, thì nghe hồi là quý vị có nhiều bà, con nghe băng thầy rồi mà con làm neo, con hỏi thầy có tội, cái tội gì? Con về con rảnh cái thời gian mà con đi bắt rừng là con đem băng thầy vô trong con nghe nó được không? Tôi nói chả có tội gì, vì thầy Thông Lai là bất tịnh mà bất tan, bất giảm, bất cấu luôn, phải không? Hỏi tại sao? Con hả là con chỉ có cái thời giờ khi đi toilet là con lấy băng thầy nghe, không phải con phỉ báng thầy đâu. Nhưng mà tại cái khúc đó nó hay quá mà nghe không được thì phải vô cầu tiêu nghe. Tôi thì tôi nói thật. Rồi, như vậy là chúng ta từ cõi quế độ mà vô tịnh độ rồi đó. Giờ từ nay biết niệm Quan Âm rồi đó, phải không? Bây giờ nó lại nó thách đố mình thì mình làm hạnh Quan Âm. Rồi, tôi chịu thua, tôi vậy đó. Thì mất gì đâu. Mà hơn còn mình mà cương lại là coi như nó đốt cái là phỏng tay là chạy đó, phải không? Đó, thành ra từ nay hạnh Quan Âm là như vậy đó. Kính bạch thầy, xin giải thích cho chúng con rõ Phật đi xuất gia cạo bỏ râu tóc vì có 32 tướng tốt cho nên tóc vẫn có đầy đủ, khác với chư tăng phải cạo đầu, xin thầy chỉ rõ cho. Một Phật tử mới trong này cũng hỏi nữa nè, cái câu nào mà viết bằng giấy này là Phật tử mới hết á. Phải hỏi cho đúng, câu này cũng có một người hỏi tôi trước đây. Phật bổn sư có cạo đầu không? Mình nhìn thấy rõ tóc đầy đủ nè. Như vậy nhìn Phật Di Đà cũng không có cạo đầu, nhìn Bồ Tát Quan Âm thì trang điểm đủ thứ à, đẹp không? Bồ Tát Thế Chí thì cũng tràn phan rồi treo bông treo hoa, mà tại sao Phật Bát Hàng Tỳ Kheo của Phật lại cạo trừ lũi như vậy, mà bên khất sĩ họ còn cạo lông mày nữa, có không? Như vậy là sao? Thì cô này cũng thắc mắc nè. Con là một đệ tử tại gia theo pháp môn bạch thầy, con là Phật tử đang nghe pháp, xin thầy giải thích cho chúng con rõ Phật đi xuất gia cạo bỏ râu tóc vì có 32 tướng tốt cho nên tóc vẫn có đầy đủ, khác với chư tăng phải cạo đầu, xin thầy chỉ rõ. Tôi nói rõ cho quý vị, Đức Phật chỉ cắt tóc có một lần thôi, khi đó Phật tóc dài tới lưng nè. Khi là thái tử, quý vị coi những cái hình khi thái tử đó là tóc Phật dài như người nữ. Và khi đó Phật chỉ đưa cái dao và lấy cái gươm của vua ông Sa Nạc mà cắt cái đoạn thôi. Cũng như mấy cô này mà hồi xưa để tóc thề, bây giờ cắt như vậy là coi như tóc tém thôi. Chứ rồi sau đó Phật 6 năm trong rừng Phật đâu có cắt nữa. Quý vị hiểu không? Mà tóc Phật là nó quấn lại, nó xoắn lại, thành ra xoắn lại thành không có dài. Như vậy Phật chỉ cắt tóc có một lần để sai ngài Sa Nạc đem về cho Phụ Vương Tịnh Phạn biết là ngài đã cắt đứt cái cuộc sống ở thế gian này. Còn khi mà đệ tử như chúng tôi mà theo Phật đi tu thì đối với vậy, tại sao Phật bắt cạo đầu? Vì xấu đi. Cái dễ lắm. Quý vị mà đi về Việt Nam, quý vị xách Samsonite, trên túi này thì để cái bát bom cũng vô ấy cho nó lòi ra cho biết mình là có quốc tịch Mỹ. Tay trái thì đang hột sòn 3-4 gara lắc lắc cho nó sáng. Lỗ tai thì đang hột sòn 10 gara cho ai thấy là lé mắt, phải không? Rồi đây là dòng Siemens, phải không? Rồi không đủ loại, nghĩa là nữ trang. Rồi quý vị sắp giỏ, rồi nghĩa là xài đồ toàn là nọt trơn, đồ hiểu, đồ thơm mì không à. Như vậy sao? Đi về á là sức dầu thơm mà cái loại thượng hạng mà công nhận á, mấy bà nói tụi con ở đây sao không thơm, mà về tới nhà là bà con cái khen tụi con thơm như quý mít là có không? Thơm nó nổi mũi nó cũng thơm mà nó nhào lại nó cắn nữa. Tôi thì đâu lắm, tôi không có về Việt Nam, nhưng mà mấy Phật tử nó nói cũng cục sầu bông đô ở đây gọi nó thơm, mà về Việt Nam về vô bụng tắm tắm nó thơm cả làng, họ là không thơm sao mà tụi bay xài cái gì thơm nó có không? Rồi cái đồ mở da ly ra nó cũng là thơm nữa à. Quý vị thấy rõ đó, ở đây quý vị thấy có thơm mà về Việt Nam cái gì cũng thơm. Như vậy là quý vị thấy sao? Mà quý vị đi về Việt Nam mà quý vị đi như vậy cho họ thấy mình có tất cả những cái giàu sang phú quý, thì cái người đó một là bị trấn lột, đi xe nó cũng giật dây chuyền, nó giật hột sòn, mà nhẹ thì giật dây chuyền, nặng nó chặt luôn cái tay, nó lấy hột sòn luôn. Và như vậy là trở về Mỹ với thân tàn ma dại. Mà một cái bà nào á chịu khó, nghĩa là xách cái vỏ điện, cạo cái đầu như mấy bà đây nè, mặc cái áo tràng đi về, thì bảo đảm á, là chả có ma nào thèm giật tới, mà trong lưng là có hột sòn đầy trong này, phải không? Như vậy là Phật mới rất là trí huệ. Từ cái con đường phàm phu đi đến cái quả vị giải thoát, chúng tôi phải đi qua rất nhiều cái cạm bẫy. Thành ra Phật nói thôi cạo đầu cho nó xấu chút đi con, rồi á, mặc cái áo vàng cho cái màu đó, nó không ai thích nữa đi con, rồi đi chân không đi con, rồi ở gốc cây gà mã đi con, ăn một ngày một bữa đi con, cho nó không có cholesterol, nhìn như là người ốm đói vậy đó. Nhưng mà để sao? Để mấy con cọp mà mắc bồ câu môi trái tim nó thấy nó chê đi, nó không thèm giặt. Còn con mà sức dầu thơm, con để tóc đẹp quá, nó nhai cái là tiêu tán đường hết, phải không? Đó, như vậy là Phật rất là khôn ngoan chứ, phải không? Đó là cái giải thích thôi. Không bao giờ có Phật chỉ cắt tóc có một lần và Phật không có cạo tóc. Còn tỳ kheo là Phật bại bảo quỷ như vậy để mà, nhưng mà cạo xấu như vậy đó mà cọp nó tha cũng gần hết với thầy à. Đối với vị tại sao? Tướng cái gì cái đầu trọc lóc mà tướng cái gì? Áo thì dằn khè, bây giờ thầy bữa nào quý cô ra mua áo màu vàng đi mặc thì Việt Nam coi, đâu ai thích đâu. Từ bi hả? Hả? Quý vị có tin là không? Tôi như vậy mà một ngày hoài ra những cái thư email, mà email hỏi về đạo pháp, tôi còn có những email mà nói là tỏ tình nữa. Quý vị có tin không? Họ đánh vào cái email mà tôi mới đọc hôm trước là tôi muốn đổ mồ hôi. Kính gửi thượng tọ người tình không chân dung. Tôi nói ủa sao nghe nó quen quen, hồi đó có cái bản nhạc người tình không chân dung, phải không? Nhưng mà tại sao người thượng tọ người tình không chân dung của em? Tôi nói ai viết vậy trời? Té ra là mấy cô này, mấy cổ nghĩa là nghe băng của tôi quá rồi mê, rồi tưởng tượng nghe cái tiếng của thầy Thông Lai đó. Trong này là cổ mới nói nè, à em đoán không lầm thì thượng tọ người tình không chân dung của em là tuổi mới 32. Tôi mới nói trật lất, tôi đi mail lại, tôi nói là 37, nhưng mà là 73 rồi đó. Quý vị có nghe tiếng thầy mà lúc mà thầy ca nhạc đạo, quý vị cứ tưởng trẻ đó phải không? Rồi đó, tưởng tôi đó là tướng mignon, là mình hạt xương mai, không có cholesterol. Nhưng mà thật ra tôi cũng trăm mấy chục bao đó, chứ tôi có thành ra chỉ nghe cái âm thanh của thầy rồi nghe cái cách tiếu lâm của thầy vậy mà họ vẫn là viết thư để mà coi như chọc ghẹo đó quý vị. Thành ra tôi không hiểu tại sao mà người nữ họ có cái đó kỳ lạ quá. Người nam chúng tôi đó là phải mắt thấy tai nghe rồi mới chịu, nghĩa là mua vé về Việt Nam mà cổng ba phải không, đúng không? Mà quý vị này chỉ nghe người tình không chân dung mà viết thư đã là tám tỉnh thư rồi. Quý vị sẽ nói là tại sao vậy, người nữ sao có cái đó hay vậy? Là sao? Tính nữ là tính toán đó, phải không? Bởi vì Phật có kêu là thiện nam mà tính nữ. Tôi lạ lùng đó. Tôi trung bình mỗi ngày tôi cũng nhận vài cái bát thư mà nó nhảm nhí như vậy. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao. Chưa biết dung nhan của tôi, chỉ nghe tiếng nói mà nghe tới cách tôi giảng vậy. Mà có nhiều người thì đầu tiên nghe tôi giảng là không thích nghe, ông này cũng dữ quá. Nghe thầy giảng chắc là thầy dữ dằn lắm. Nhưng mà sau rồi nghe vài lần sau lại bắt đầu là nghe những ông thầy khác là nó không nghe không vô. Thầy ơi bây giờ thích nghe giảng mạnh, thích nhẹ nhẹ không vô. Vì uống penicillin tới 500 đô rồi còn uống qua cái Tylenol không hết nhức đầu. Thì đó là cũng tâm người nữ nó như vậy đó. Bây giờ tôi giải thích cho quý vị nè. Cái đẹp của ông thầy, quý vị thương không phải thương cái ông thầy mà cái tứ đại này đâu, mà quý vị thương là thương cái oai nghi đức hạnh của ông thầy. Chứ không phải cái đó là ta kêu là 32 tướng tốt là Đức Phật có, nhưng mà cái oai nghi và đức hạnh. Thành ra khi mấy bà cứ ngồi đó thấy cái ông thầy ông mặc cái bộ đồ dụng cái cũ xấu cách mấy đi nữa mà ông cạo đầu, vẫn thấy nó có cái vẻ đẹp của một cái vẻ đẹp mà oai nghi đức hạnh. Nhưng mà khi mà cưới kéo ông ra đời rồi đó, ông mặc cái bộ đồ đời vô rồi thì thấy ông sao phàm phu tục tử quá chừng đi. Tại vì cái đó nó đã mất rồi. Ngày nào mà ông ra đời là cái ngày đó ông mất rồi. Ông mất cái đẹp đó rồi. Thành đa số mấy ông mà sau khi mà về, nghĩa là nhẹ dạ mà ra rồi đó, thì mấy ông đó là coi như là khổ ái dạng trùng ba. Mấy ông thấy ông này còn tệ hơn. Tệ là sao? Lấy thanh niên ngoài đời á, biểu cái gì nó cũng dám làm. Biểu nó cắt cỏ thì nó cũng xịt thuốc, nó đâu có sợ. Kêu cái ông thầy ra đời đi xịt nó cắt cỏ ăn thôi, sắc xanh không làm. Thấy không? Rồi sai cái gì cũng sợ tội, cũng sợ phước hết trội. Rồi sai ông ra ông học realtor. Cái nhà mà nó có mối, nó có ma, nó có tơ mai, nó có những cái mà coi như là giá lỗ rồi, mới nghĩa là trà sơ sơ rồi, coi như là coi xem đinh lại rồi cái xịt lên, ông cũng sợ mang tội, ông nói ra. Thành ra ông nói ra như vậy là ông chả có làm được cái gì. Rồi cái ông thầy này từ nhỏ tới lớn ở trong chùa, đi đâu cũng được người ta kính trọng. Giờ này hồi xưa con vợ nó quý mình quá, đi đâu nó cũng kính trọng, sao giờ này nó coi mình nghĩa là coi như là tệ quá, thì bắt đầu nản buồn. Và như vậy bắt đầu ra là trả nghiệp. Mà quý thầy ra là sao? Nợ của đàn na tính thí là bắt đầu trả. Trả kinh khủng lắm. Quý vị cứ nhìn đại diện thầy mà ra là khổ tới xương luôn, có không? Khổ kinh khủng luôn. Mà lúc đó có con rồi không làm gì được. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, quý vị chỉ thương cái đức hạnh của ông thầy. Mà ngày nào ông thầy còn ngồi trên pháp tòa, còn mặc đò, y áo của Phật, thì còn cái đức hạnh đó. Ngày nào ông thầy để tóc ra đời là ông thầy mất cái đó. Thầy quý bà không bao giờ tìm được cái đó đâu. Quý bà chỉ là người tình không chân dung là đúng rồi đó. Chứ mà hả mà người tình có chân dung là tiêu liệu. Tại vì chân dung của ông thầy là cái chân dung đức hạnh. Mà ngày nào mấy ông mất cái đức hạnh đó là không còn cái vẻ đẹp, kêu là cái tăng tướng không còn nữa. Đó tôi giải thích cho rõ. Tôi chả tài giỏi gì đâu, tại vì cái ung thư nằm đây nè, cái bú nằm đây nè. Cách đây một tháng trước tôi đi CAT scan lại, nhức đầu tôi đi CAT scan lại thì tôi được cái kết quả là cái cục bú nó vẫn còn nằm đó. Sau này tôi bị thường nhức đầu, nhưng mà hồi xưa tôi nhức đầu là tôi bắt đầu tôi nhìn một ngón tay nó ra hai ngón là tôi có trouble. Cách đây 20, năm 1987, bây giờ đã 20 mấy năm rồi. Thì những người mà cùng bị cái bú trong óc với tôi giờ đã xanh cỏ, không có người nào sống hết. Thành ra khi mà tôi xuống nó cắt ken lại, nó mới lấy cái hồ sơ. Tôi có một cái chuyện mà bất khả tư nghị. Tôi bên đó tôi không có mua insurance, heo insurance không có, không có insurance nào hết á. Tôi hồi đó giờ, từ khi mà tôi bệnh ung thư tới giờ là tôi cứ nói là tôi không sợ gì nữa. Thành ra không uống thuốc, bệnh gì cũng không uống. Cho đó một hôm tôi thấy nhức đầu quá, thì tôi lên mạng tôi có than thở, tôi có nói nhức đầu. Thì một số bạn học Berkeley của tôi ngày xưa ra trường năm 87, thì có những cái bạn đồng học hồi ở UC Berkeley ở Oakland, họ giờ họ ra bác sĩ rồi. Thì nhóm đó có chú Bảo và một số nữa thì họ làm với bệnh viện ở dưới Los LA. Thì họ mới email lên, họ mời tôi, họ nói giờ tụi con ưu tiên cho thầy đi xuống dưới này, tụi con đứng ra, bốn đứa tụi con đều làm một bệnh viện, tụi con ký giấy để mà CAT scan cho thầy. Tôi nói không có xin tiền, tôi không có muốn mắc nợ, tại vì cái quỹ mà Medicare là nợ của 300 triệu dân Mỹ đóng vô đó, tôi không muốn, nghĩa là trở thành gà tây để ngài tạ ơn. Tôi tạ ơn những người mà đóng thuế. Quý vị muốn đừng muốn làm gà tây thì đừng lạm dụng quỹ của chính phủ, có phải không? Bây giờ để ý giùm cho thầy đó. Như vậy thì sau khi họ làm thủ tục xong thì tôi xuống dưới thì nó xin nó approve cho tôi, sao nó xin không được. Giờ lúc này ngân sách Cali nó thê thảm, quý vị biết không? Mà tôi xin nó lúc đó là tôi qua đó là tháng 12. Diệu Ngọc nhớ thầy đi qua tháng mấy vậy? Cuối tháng 12 phải con ha? Khoảng cuối tháng 12. Nhưng mà cái phước nó đến thì tôi nói được thôi, không được thôi thì họ bút giá họ mua cho tôi. Thì đùng cái muốn khám lại thì phải lấy cái hồ sơ cũ, tại muốn so sánh cục bú. Thì cái hồ sơ đó nó nằm ở San Francisco Cancer Foundation ở năm 1987. Tôi treatment ở Stanford và nó đưa lên chỗ cái trung tâm đó ở San Francisco để nó lưu trữ hồ sơ. Thì tôi phải ký cái giấy form để cho mình muốn lấy hồ sơ đó. Mà quý vị biết hồ sơ tôi chả có bác sĩ gia đình thì lấy đâu mà chuyển vô bệnh viện được. Thì tụi nó mới nói bây giờ thầy ký cho con cái form, con xin lại cái hồ sơ mà khi mà cách đây 1987 mà thầy khám ở trong bệnh viện, phải không? Thì tôi ký xong thì nó lên nó lục ra, thì tụi kia nó mới nói ủa cái ông này mà ông còn sống là từ 1987, là tôi có cái hẹn, có cái giấy appointment là ông phải trở lại vào cái ngày đó để mà ký cái giấy mổ, nếu không mổ thì chết trong 90 ngày, mà mổ rồi tôi sẽ bán thân bất tội. Mà sao giờ này ông còn, mày có lộn hồ sơ nào không? Nó không ngạc nhiên lắm. Và nó nói không, ông thầy tao vẫn còn sống, tao nhờ cái hồ sơ này. Nó nói cái hồ sơ tao chuyển cho mày chuyển, nhưng mà hồ sơ mà quá một năm là bác sĩ nó không xài rồi, đúng không? Bác sĩ gia đình là phải update ít nhất một năm, tại vì cái thời đó thầy mới còn trẻ, có hai mấy tuổi, cái thời cách đây mấy chục năm về trước thì cholesterol nó cũng khác, rồi cái blood pressure nó cũng khác, rồi thử tất cả mọi thứ nó cũng khác làm sao. Nhưng mà nó nói tao muốn coi cái bú, thì nó chuyển lên cái, thì lên tới nơi bên kia nó không cho, trên đường nó không cho cái đụng cái. Thì cái tụi mà nó lưu trữ cái hồ sơ của thầy, nó báo cáo về tụi Stanford. Bệnh viện Stanford là một cái trường đại học dạy về y khoa rất giỏi. Thì cái nhóm sinh viên nó muốn nghiên cứu tại sao tôi còn sống. Thành nó nói nó có cái ngân sách, nó mua khách sạn, nó book khách sạn 5 sao cho tôi, nó mua vé máy bay cho tôi, nó trả hết cho tôi với điều kiện là nó muốn coi cái kết quả đó và nó yêu cầu lên để nó khám lại tại sao mà tôi còn sống tới giờ này. Quý vị thấy cái phước tự nhiên nó đến. Và tôi tự nhiên là tôi được, nghĩa là xuống dưới tôi trị. Thì tôi chụp lại hình xong thì nó so ra thì nó nói là cái bú cách đây và bú bây giờ nó không có different. Mà ngày xưa cái bú của thầy là ác tiệt, là ác tính. Thầy nói ngày xưa khi thầy bị lái xe nó giật nhẹ, nó ép lên một cái nó giật bưng bưng bưng, và thầy thấy ba bốn cái len là thầy tấp vô lề. Và tấp vô lề thì nó đưa thầy cái thuốc là đai lăng tình. Có người nào mà rằng về y không, đai lăng tình là thuốc uống để trị kinh phong đó. Uống cái nó vô thì nó giảm được cái cơn giật kinh phong thôi. Và như vậy mà tôi vẫn còn sống tới giờ này. Thì nó không hiểu tại sao, nó thử cholesterol, nó thử máu, và nó test lại những cái chất máu, thì nó nói là cái bú tôi nó nằm im như vậy mà nó không có cái chất gì để nó phát triển nữa. Thì nó nói tôi xếp, tôi hỏi tại sao tôi nhức đầu. Nó nói tại vì tôi không có ngủ đủ. Tại vì mỗi một ngày thì ngủ có 3 tiếng tới 4 tiếng thôi. Ở bên đó thầy đi ngủ vào lúc 1 giờ, mà 4 giờ thầy mới dậy rồi. Thành ra thầy làm việc quá nhiều, thành ra thiếu ngủ và nó không đủ oxy để nuôi cái đầu, thành ra nó làm cho mình vậy thôi. Chứ thành ra tôi tưởng là tôi, bởi đó tôi nói là khi tôi đi khám là tôi giảm, tôi ngưng giảm 1-2 tuần lại điện tử tưởng tôi. Nhưng mà sau cùng đó tôi nói cho quý vị nghe, cái bệnh là do cái nghiệp, mà hết bệnh cũng do cái phước thôi. Thành ra tôi tin vào cái nhân quả lắm. Vì chúng ta ung thư là do một số tế bào nó rối loạn, nó phát triển bất bình thường, và khi chúng ta tu hành đàng hoàng chúng ta sám hối. Mà cái pháp phương pháp trị bệnh của tôi là một vị ân sư chỉ dạy, chỉ là sám hối, tuân chú đại bi và tuân chú lăng nghiêm, chứ chả có uống cái gì hết. Vì ngài nói câu này, Hoa Kỳ, Âu Châu, Tây Âu nó chỉ trị được bệnh sống, bệnh chết nó trị không được đâu. Thành ra hả tin Phật tin cho trọn vẹn. Thì tôi thấy nó có những cái gì đó mà nó giống như có cái hàng mà xuất mặt ở sau lưng mình, có một cái hàng hộ pháp để hộ cho mình, để mà mình duy trì cái mạng sống này. Ồ, một câu hỏi nữa. Nào giảng rồi để khỏi lộn. Ở sâu chuỗi, tại vì tôi nãy tôi nói qua cái vấn đề câu chuỗi. Nhắc lại, con là một đệ tử tại gia theo pháp môn Tịnh Độ, xin thầy hướng dẫn nghi thức tụng kinh gì như kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ vân vân để niệm Phật hành trì cho đúng, nhất là khi vô chuỗi có phải làm thủ tục gì không để niệm chuỗi. Con đệ tử tu học pháp tu này, thật ra cái căn bản mà thầy muốn nhắc quý vị nhất là chúng ta theo cái thời khóa của các vị tổ sư đời xưa. Có phải là thời xưa mà quý vị đi chùa tu Tịnh Độ là có hai thời công phu không? Khuya, công phu khuya, tụng thủ lăng nghiêm vào lúc 4 giờ. Chiều, có một thời công phu chiều, kinh A-di-đà, có phải không? Trưa, có một thời cúng ngọ. Và có một thời buổi chiều, có một thời cúng do cô hồn, bông sơn thí thần. Có phải như vậy không? Ngoài ra tối, thì sau khi xong rồi thì mỗi người về đó, nếu tu thiền thì ngồi lên bồ đòn, ngồi một tiếng rồi đóng chuông xả thiền. Nếu tu Tịnh Độ ngồi lên bồ đòn niệm Phật một tiếng, như vậy mà sau người ta chết rất là nhẹ nhàng. Tôi có quen một cái bà cụ, bà đó người Quảng Trị. Hồi đó bà vô chùa vì bà con cái bị chết trong trận chiến ở Quảng Trị năm mùa hè đỏ lửa. Thì bà đến chùa bà chả biết cái gì hết, bà chỉ có cái nhiệm vụ là ngồi đánh đài hồng chung. Đài hồng chung này nè, ở chùa 4 giờ sáng chúng tôi dậy để tụng kinh, thì bà là cái nhiệm vụ 3 giờ bà phải dậy, bà đánh một tiếng đồng hồ thức chúng trước, rồi đại chúng mới lên tụng kinh từ 4 giờ tới 5 giờ. Bà có một sâu chuỗi cứ lần hoài vậy thôi, bà không có biết kinh nào hết, nói bà không có hiểu. Bà người Quảng Trị vô đây nói bà không có nghe được tiếng Nam, mà cái chùa đó là chùa người Nam. Là bà chỉ niệm A-di-đà-phật vậy thôi. Tới giờ ăn bà lên ăn, tới giờ bà cái đánh chuông bà lao, đi chỗ này bà rảnh bà nhổ cỏ vậy đó. Bữa đó bà thượng trụ trì đi về dự đại hội Phật giáo ở chùa Ấn Quang. Và bữa đó tự nhiên cũng lập một cái trai đàn cúng như vậy, như tôi cúng bữa nay vậy, nhưng mà trai đàn nhỏ thôi, chỉ cúng mời những vài khoảng chừng 10 người, họ muốn mở cái trai đàn cúng nhỏ nhỏ. Thì có 10 ông tăng cũng lên cỡ nhỏ nhỏ, bắt ấn đồ, đội mũ địa tạng, đủ cái gì biết trai đàn đó mà, là ngồi lên làm hoàng thay phiên do bắt ấn. Đang làm vậy cái thì cái người mà một cái người mà cũng đại diện trai chủ đó, nó bị con ma nó nhập vô, chủ quyền họ về họ nhập vô cái quậy tùm lum. Ông thầy đó bắt ấn cái con ma, nó bắt ấn trật rồi tôi bắn tròn, nó chỉ nó sửa lại nữa. Rồi cái ông đó tụng chú lăng nghiêm, nó ông tụng trật rồi tôi tụng lại cho, tụng tiếng Phạn nữa, sợ quá. Coi như mấy ông thầy làm gì sai nó chỉ hết trọi, nghi thức này thiếu kia. Cái ông thầy tức quá hợp lại lấy mỏ đè nó luôn, lấy cái mỏ đánh chú lăng nghiêm. Thường thường mà ma nó vậy, chúng tôi lấy cái mỏ và tụng chú thử lăng nghiêm. Tụng hồi cái mấy ông thầy còn phải cầm bổn nữa, tại lúc bình thường quý thầy tụng bộ tụng thuộc, nhưng mà lúc mà ma nó nhập sợ quá, ông nào cũng phải cầm bổn, nó nói nè để tôi tụng giùm cho mấy ông đến mỏ đi, nó thuộc luôn năm đệ luôn, ma thứ dữ rồi. Hồi sau nữa không ai nghĩ là thiên ma ba tuần thôi, tại chú lăng nghiêm nó cũng thuộc, mà nghi thức gì nó cũng thuộc, mà bắt ấn nó còn thuộc rành hơn nữa. Tới hồi mấy thầy quảng quá, nó quậy nó phá tùm lum, nó leo lên đó nó ngồi và nó cứ đồ cúng Phật, cái chuối đồ nó lấy nó ăn thoải mái, nó cứ ăn mà nó sai nó quắt ông nào nó chạy lại, lúc đó không đấu được nó rồi. Cái bà này bà ở dưới đó thì bà thuộc loại mà ma, mày ma như vậy thì Phật tử họ bỏ họ chạy lòng vòng hết rồi chứ đâu dám ở gần. Thì bà từ dưới nhà bếp bà lên bà hỏi cái chi mô rửa, bà hỏi vậy đó, thì bắt đầu chỉ nói vậy. Cái bà đi lên thì bà đeo cái sâu chuỗi tay, bà còn cái lần chuỗi 108, bà lần mà chuỗi kim cang đó quý vị, mà cái kim cang á. Bà lần vậy thì lúc đó con ma nó vừa thấy bà lên từ cái cửa hông, nó lên thấy bà cái nó né bà, người ta ngạc nhiên. Ở trong này 9-10 ông thượng tọa, nó không sợ. Bà này không biết chú lăng nghiêm, chả biết gì, chỉ biết cái Nam Mô Di Đà Phật, vậy mà nó thấy bà nó né. Thì cái mấy ông nói, chắc là nó sợ cái sâu chuỗi. Bắt đầu lại cầm cái sâu chuỗi. Thì bắt đầu ông nghĩ như vậy, mới lấy cái sâu chuỗi trồng vô thì nó quỳ nó lại. Nó quỳ nó lại xong thì lúc đó cái ông thị giả của ông mà phó trụ trì ông nói, sâu chuỗi này dởm lắm, sâu chuỗi của thầy mình thay luôn, mới chạy lên lên phòng hòa thượng lấy sâu chuỗi của ông phó trụ trì đưa tả là sâu chuỗi bà đó thì nó lại nhập lại, tức là sâu chuỗi của ông hòa thượng cũng không bằng sâu chuỗi của bà già. Thì lúc đó mới biết là cái quay lực của bà. Thì bà đó bà lại, bà chỉ ngồi bắt cho một sâu chuỗi thì con ma nó ngồi nó rung nhẹ. Thì bắt đầu quý thầy mới kêu bà lại hỏi, thì bà ngồi bà hỏi tiếng Quảng Trị với nó mà hỏi tại sao mà vô phá vậy. Thì nó nói thưa, nó kêu bà đó là thưa mạ hay thưa mễ gì đó, tôi nó thúng rành, con là một ông tăng sư huynh của mấy ông này, con ra đời rồi con đi lính con chết vào cái trận mà ấp Bắc gì đó, ví dụ ấp Bắc ở đâu quý vị, cái ấp Bắc mà hồi thượng vậy á, cái trận ấp Bắc nào tôi cũng rành, nó ngồi nó nói vậy đó, con hồi đó con ra đời rồi con đi sĩ quan rồi con chết trong một cái trận đó, thành ra mấy cái hàng này là đệ tử của tụi con, là con tiểu con là đại sư huynh, con còn giờ này là con đại sư huynh của tụi nó, mà nó thỉnh cửu nguyệt thất tổ về thì cũng có đi ghi tên con vô, cũng như tôi nãy tôi ghi thì sư huynh tôi về, mà tôi về mà nó là không kính trọng nữa, mà nó còn bắt ấn, nó bắt ấn sai tôi dạy nó, tôi thấy nó bắt ấn sai tôi phải dạy nó, nó học tam sao thất tổ, nó bắt ấn gì sao tôi ăn được, nó tụng không đúng, thành ra tôi chỉnh nó lại lấy mỏ nó để đầu tôi gõ, tôi phải quậy cho nó sợ chứ. Nhưng mà trong này đó chỉ có mình bà là tôi sợ, tại bà đi tới đâu là có 25 vị hộ pháp theo hộ. Thì hỏi tại sao, ông nói tại bà giữ năm giới tròn, mỗi một giới có năm vị hộ pháp phải không, trong khi đó cái ông thầy truyền giới là mấy ông thượng tọa là có ba, coi như 250 giới mà ông phạm hết trội thì đâu có vị nào bị hộ đâu. Bởi vì không, tức là sĩ quan mà không có lính, còn bà này đó là lính mà lại có sĩ quan hộ. Thật chúng tôi sợ là sợ 25 cái ông hộ giới của bà đó. Giới trọng quỷ thần kinh là chỗ đó quý vị. Thấy rõ chưa? Thành như vậy mình mới hiểu. Đầu tiên tưởng là cái sâu chuỗi không phải. Mà bà suốt ngày bà không có nghĩ gì hết. Bà suốt ngày bà làm những cái việc hạ cấp như đánh chuông và đi nhổ cỏ. Và bà không có gieo khẩu nghiệp. Bà cũng chả có làm cái gì ăn có đàn đa tiếng khí. Bà ở đó bà ăn. Quý thầy ăn còn dư thì bà xin lọc của quý thầy bà ăn cơm thừa. Thì bà hưởng lại thay vì mấy thầy bị đỏ thì bà ăn những hộp cơm dư của quý thầy. Là như vậy là phước bả tạo. Mà bả trong ngũ giới bả chả phạm cái giới nào hết trội á. Thành ra đương nhiên là mấy ông thần hộ giới là trọng bả, có 25 người tà lọt mà sợ quá. Thành ra lúc đó là bà đó nó thôi tha cho người ta. Thì bả nói tha cho người ta thì 25 hộ pháp biểu tha đi. Thì ổng bỏ ổng đi. Thì mới biết ông này là thầy chùa, bởi ổng mới rành lăng nghiêm mà ổng đi đỏ làm quỷ. Thì như vậy cái pháp môn này cho chúng ta thấy, nếu tâm trí thành thì pháp pháp đều linh. Một câu A Di Đà Phật mà quý vị cứ theo cái đó tu, nhưng mà ngoài ra không phải tụng chú là không linh. Tại vì ông thầy đó phá giới thì mất cái hộ pháp. Mà quý vị mà ngũ giới mà quý vị giữ tròn, quý vị vẫn có 25 vị thiện thần. Quý vị phá giới là mất hết mọi năm vị, phá giới mất năm vị. Trong kinh đó có nói rõ mà, một vị cư sĩ ghé một cái nhà mà con quỷ đó nó có vợ mà nó không dám vô vì có một U Bà Tát Phật ở trong đó. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra có người thì cứ nghĩ là quý vị thầy cao, thì như vậy là thầy nói con tu tịnh độ, con cứ theo cái thiền môn xưa là tụi con phải có niệm Phật một ngày ít nhiều gì, nếu mà xét cái thời một tiếng là làm một tiếng, đừng có bỏ. Và cái thứ hai là tụi con phải tin là có thế giới cực lạc. Cái thứ ba là phải có phát nguyện giảng sanh. Cái thứ tư, khi tụi con lâm bệnh nặng, đừng có giái Phật A Di Đà Quan Âm cho con hết bệnh, vì tụi con đem cái phước giảng sanh đổi thành ra hết bệnh. Hiểu thầy nói không? Mà vì có giảng sanh tụi con mới về cực lạc. Tại sao thầy phải bắt tụi con tụng chú? Một vị tôn túc nói thế này: nếu quý vị tu tịnh độ, quý vị không tụng theo chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi, thì khi quý vị lâm chung, ma dương thiên ma ba tầng nó cũng giả bộ, nó biết nó hiện làm Phật. Bây giờ Diệu Thượng cũng tu tịnh độ, cô này cũng tu tịnh độ, nhưng mà thầy cũng tu tịnh độ, nhưng mà thầy kèm theo tụng chú Lăng Nghiêm mỗi ngày. Thì khi lâm chung, giả sử thọ mạng đồng nhau, thì lúc đó thiên ma ba tầng nó nhìn nó biết bà này sắp thoát khỏi cái vòng tay của nó, thì nó hiện ra bên trái là Quan Âm, bên phải là Đại Thế Chí, rồi nó hiện Đức Phật A Di Đà, nó hiện là tòa sen, nó biểu đi. Diệu Thượng đi không? Đi liền chứ, làm sao mình phân biệt được, tại vì mình trông thấy Phật mà. Tổ U Ba Cúc Đa mà còn phải nó hiện ra đệ tử của ngài mà còn lại thì chúng ta là cái gì? Nhưng mà nhờ chúng ta tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm là có hằng hà hà sa kim cang mật tích Kinh Sơn Trị Sử biến hư không giới. Ông cầm búa, ông bưng núi, đứng khắp hư không bảo vệ cho cái quý vị đó. Thành ra chúng ta có cái lực của Thiên Long Hộ Pháp. Còn chúng ta niệm kia, chúng ta có lực của Ta và Tha Lực A Di Đà. Và Đức Phật A Di Đà chỉ đến khi nào chúng ta hết họ mạng thôi. Thành ra nhờ có chú hộ mà chúng ta mới không bị ma dương nó dẫn vào đường ác. Đó là ích lợi của tụng chú. Nếu mà không có ích lợi, tại sao kinh nhật tụng nào các tổ cũng đều để một thời chú Lăng Nghiêm vô? Mà ngày xưa các vị tăng mà muốn thọ giới mà đậu được, đắc được cái y sa di là phải thuộc năm đệ sa di. Còn thời bây giờ không cần, tại vì người ta chỉ cần có A Di Đà Phật. Mà bây giờ tu ra đời nhiều hay là xưa ra đời? Hồi xưa ít có ra đời lắm, vì hiểu thầy nói không? Vì có thần chú Lăng Nghiêm thủ hộ. Còn bây giờ vì chúng ta tu mà chúng ta hủy bỏ những cái hàng rào. Người tu mà có tụng chú giống như là nhà mà có security guard. Và một người tu mà không có tụng chú thì coi như nhà được mở cửa. Khác nhau có chỗ đó thôi. Còn con mà lần chuỗi con chả có cần mà phải có người nói à, lần xong rồi phải trở lại, cái đó nó làm loạn tâm lắm. Cứ việc đi thôi. Chỉ con cái là sôi chuỗi mà có hình Đức Quan Âm, Đức Di Đà, tụi con không được mang vô nhà cầu gì có tượng Phật. Vậy thôi, chứ còn có nhiều người lần tới đó rồi phải trở lại, cái đó là làm cho quý vị loạn thiệt. Quý vị niệm Phật, quý vị đừng có mong nhất tâm bất loạn. Vì sao? Người mà bị tai biến mạch máu não, bị té một cái rồi trở thành người thực vật, cho tiền không mừng, cho ăn cứt cũng không giận, thì cái người đó có phải là nhất tâm bất loạn không? Máu vẫn còn chảy, tim vẫn còn đập, thân thể chưa thối, mà tại sao cái người đó không giảng sanh đi mà chết rồi lại đọa địa ngục hả? Từ cái chỗ đó quý vị phải thấy trong kinh Pháp Bảo Đà Lục Tổ có nói đạo là lưu thông, mà đạo mà không lưu thông tức là đạo chết. Quý vị nhìn ra một dòng suối, tại sao chúng ta uống được? Vì nước suối lúc nào cũng lưu chuyển. Mà chúng ta nhìn ra một cái ao cá tra là chúng ta không uống được, dù là cái ao nước đó không nuôi cá tra, vì là ao tù nước động. Tư tưởng chúng ta mà chúng ta cột lại một chỗ là chúng ta là bệnh điên liền, phải không? Có một cái là trong tâm chúng ta từng niệm nó nhảy lăng tăng, nhưng mà từ một cái niệm khởi lên mà chúng ta muốn đi ra cái hành động, nó phải có. Giờ thầy nghĩ thầy muốn ăn cắp cái khánh này, cái niệm đầu tiên khởi thầy chưa ăn cắp ngay, thầy phải khởi cái niệm thứ hai là ăn cắp, cái niệm thứ ba là phải coi có ai canh chừng, cái niệm thứ tư bắt đầu bỏ vô túi, thì phải khởi ra mấy niệm mới xảy ra một hành động. Thành ra các tổ dạy là niệm thì nó có chánh niệm và tà niệm, mà chúng ta chỉ sợ tà niệm chứ đừng có sợ chánh niệm. Vì niệm Phật là cái gì? Là chánh niệm. Mà niệm dâu, niệm rể, niệm tiền, niệm bạc, niệm phải, niệm quấy, đó là chúng sanh niệm. Không có sợ chánh niệm, chỉ sợ tà niệm thôi. Mà có cái chìa khóa như vậy, còn nhiều người làm sao để bức tâm bất loạn? Nếu mà con nhất tâm bất loạn thì con giống như là cái gỗ đá rồi. Hả? Đức Phật Thích Ca, ngài tu đã thành Phật rồi, mà khi ngài A Nan ngài hỏi về bà ông Ni Đề thì ngài nói ta nhớ lại vô lượng kiếp về trước. Ngài có khởi niệm không? Khi mà nói tại sao ông A Nan học giỏi, ngài sát là Phật hỏi thì ta nhớ là vô lượng kiếp về trước ông A Nan là nuôi cho hai ông Sa Di và ông thầy đi học. Phật có gì? Phật chỉ là Phật rồi đó. Đức Phật ngài nhập định khi ngài lên Bồ Đề kêu là ông Phật. Vậy khi Đức Phật đi nói chuyện với Phật tử là kêu là ông gì? Không lẽ kêu ông má? Cũng là ông Phật, phải không? Mà lâu nay chúng ta chỉ bám vào cái là nhất tâm bất loạn, là cái người ta muốn nói cái tối thượng thừa của tinh thần thiền tâm. Mà chúng ta tịnh độ thông là chúng ta có một cái chỗ để trụ. Nếu chúng ta tu niệm Phật mà nó vô sở trụ, không trụ vào con niệm Phật là chúng ta đi tầm bậy rồi. Chúng ta hữu sở trụ mà trụ vào câu niệm Phật. Phải nhớ, đừng bao giờ nghe băng giảng thiền, vì băng giảng thiền nó không phải là cái thuốc để trị bệnh cho người tịnh độ. Thầy không phỉ báng thiền, nhưng mà chúng ta phải nghe những gì thầy tu tịnh độ khai thị, phải không? Do đó từ nay quý vị cứ vững đường. Cái bà già đó bà chả cả biết chúng ta bất loạn gì, vậy mà sau đó bà chết bà biết trước 7 ngày đó quý vị. biết trước 7 ngày, rồi tự tắm rửa. Và bà nói bà chỉ còn có một cái gì, cái chuỗi mà nó kêu bà hổ phách. Quý vị biết hổ phách không? Xưa đó. Và bà nói nhờ bán giùm cho bà và mua cho bà cái hồn. Và khi bà nói bà còn 7 ngày nó mất, không ai tin đó. Nhưng mà ông bà thường trụ trì ông tin, vì ông thấy con ma sợ bà đó. Và đúng là bà vẫn, ngày cuối cùng bà vẫn ăn đủ, bữa đó vẫn ăn đủ 3 chén. Ăn xong rồi bà xin một cái quái trầu, là bà ăn trầu dữ lắm, bà người quản trị mẹ nè, quái cho bà ngậm trầu xong rồi ăn xong rồi bà xuống miệng cái. Và bà lên bà ngồi, và bà nhớ đánh cho bà mấy tiếng đàn chung. Hỏi đánh chuyện mà nó đánh để cho Phật báo rồi. Bà nói là đánh xong cái là bà ngồi xuống và bà đi thôi. Bà đi vào cái tháng 4, ngày 30 tháng 4, mà lúc đó là mua hồn không có. Mà để bà đúng một tuần, khi mà sau khi mà Dương Văn Minh đầu hàng rồi, rồi loạn lạc này kia chùa mà kiếm được đại hồn, nó chủ hồn trở về, người bà nó vẫn mềm mà không thúi, thì để lại là cái thổi tướng giảng sanh. Bà không biết cái gì nhất tâm bất loạn, bà chỉ tới đúng giờ. Bà ở cái chùa Long Thiền, Long Thiền chỗ mà thầy ở hồi xưa, chùa đó chùa tu về lục luôn Long Thiền, con rồng tu. Như vậy là một cái bà cụ chả có biết gì về kinh luận luận, mà trong khi những ông pháp sư ở đó mà họ mà tới hồi bệnh cái là trên thì thở oxy dưới mang tả, nằm trong ê trong khách. Gì chúng ta tu mà cứ đi lòng vòng, thành ra thầy nói quý vị mỗi ngày có thời như bà. Tôi thấy ngày bà đúng thời, bà lên bà niệm và bà giữ trọn giới rõ ràng lắm, đừng phạm giới. Và bà sám hối, cứ mỗi ngày bà lên bà cứ sám hối, mà bà chả có biết hồng danh gì nữa. Bà hồng danh nó không, bà cái nam mô gì là Phật bà cứu một cái, nam mô gì là Phật bà cứu. Còn mình phải là phải coi là đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả, mình đủ thứ hết á. Mà bà cứ là cái cuốc cái ai gì là Phật, cuốc cái ai gì là Phật. Vậy mà ngày bà làm chương thời 108, bà cứ cuốc ai gì là Phật, bà làm chủ vậy đó. Bà làm đúng là bà nói rồi, xong một thời hồng danh sám hối. Còn chúng tôi là phải đi hồng danh sám hối rồi đủ thứ chuyện hết, nhưng mà chúng tôi lại không được. Mà bà cụ đã được, đó là cái kinh nghiệm. Quý vị có thời phá giới và ăn chay cho thầy đó. Thì trở lại vấn đề bây giờ quý vị lia rồi đó, chỉ cần có thời phá cho thầy thôi. Nếu mà quý vị mà nhất tâm bất loạn mà như các vị kia là thượng phẩm, tôi không đòi hỏi quý vị về thượng phẩm thượng sanh, vì các vị thầy họ nói là họ nói về cái thượng phẩm thượng sanh. Mà tôi chỉ cần quý vị đậu tú tài đôi, đừng có đòi đậu ưu. Mà quý vị chỉ cần đậu thứ cho tôi là cũng vào quân trường Thủ Đức, cũng đeo cái lông chưởng quý như ai à. Mà cái ông đậu ưu cũng là chưởng quý, có phải không? Thì như vậy tôi dạy cho quý vị là cái tú tài đậu đậu thứ thôi. Con đúng giờ cho thầy, tại vì thành cái thói quen. Con đi làm ban ngày, con lựa cái thời ban đêm. Mà thầy khuyên cái giờ ban đêm nó thanh tịnh hơn, cái giờ ban đêm nó thanh tịnh hơn. Và cái thời phá, thứ nhất là tụi con phải phóng sanh, thứ hai là tụi con mà muốn giảng sanh là phải ăn chay trường. Người mà còn ăn thịt chúng sanh như Hòa Thượng Tịnh Không nói thì chúng ta còn trở lại đi trả nợ rồi. Chúng ta bị cái báo chướng, phiền não chướng. Người tu đồng với nhau có thể chúng ta giảng sanh, nhưng mà nghiệp chướng nó đến, nó đến giờ chót. Chúng ta bị những cái nghiệp mà đời trước tích lũy nghiệp nó đập vô một cái. Con không thuộc chú Lăng Nghiêm, con đọc cái phần tâm chú Lăng Nghiêm cho thầy. Cái câu án A Na Lệ Tỳ Xá Đề là có nhiều đó thôi. Nhưng mà nếu tốt nữa thì đọc tiếng Phạn thì nó mạnh hơn. Thầy đã có từng có những cái gì mà họ nhập vô mà lợi chùa thầy đó. Thì thầy đọc tiếng mà theo chữ Hán thì phải đọc tới 21 biến mà nó mới nhúc nhích. Còn đọc âm tiếng Phạn của Manale Bisude Bera Basarari Bunda Bunani Basarabani Phun Soa, ba cái là đi liền. Vì cái tiếng đó là cái tiếng của trời Phạm Thiên. Cũng như mà người Tàu mà nói tiếng Việt thì nó nói mình không hiểu gì. Bây giờ thầy nói đọc chú mà đọc tiếng Phạn là người Mỹ nói tiếng Brahma, nói tiếng chánh gốc. Còn đọc tiếng chữ Việt của mình mà đọc âm Hán thì giống như người Việt mà nói tiếng Bồi vậy đó. Thì mấy ông Mỹ ông không hiểu gì, cái chư thiên không biết mình biểu cái gì hết, hiểu không? Họ nghe không được cái tiếng của họ, thành phải đọc đi rất nhiều lần. À đúng rồi, nó nói cái đó. Giờ hiểu chưa? Tại vì chư thiên là họ hổ cái chú đó, mà họ biết mình nói cái gì. Nhưng mà khi mà đọc 21 lần thì họ đã hiểu rồi. Còn đọc cái kia chỉ đọc đúng cái là họ biết mình muốn cái gì. Tại vì trong đó kêu các vị mà không biết vị nào, mình mời vị nào họ không có biết. Công phu khuya thì con chỉ cần lần cái đó cho thầy. Án Hà Na Lệ thì sẽ đề cái kêu là tâm chú. Cái đó là nói lên cái lời phát nguyện của ngài A Nan. Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, con sau khi nghe Đức Phật khai cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm này, con không phải trải qua một cái lịch trình là ba tăng kỳ kiếp, mà con nhận ra cái pháp thân con ngay bây giờ. Phải không? Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, không cần phải trải qua một cái lịch trình là ba tăng kỳ kiếp, mà con đã thu hoạch được cái pháp thân ngay hiện đời này. Nguyện kim đắc quả thành bảo dương, con nguyện con đắc quả Phật, hoằng độ vô lượng hằng sa chúng, con nguyện độ vô tất cả chúng sanh ở đời mặt pháp này, như nhất chúng sanh dĩ thành Phật. Nếu mà còn một chúng sanh chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, con nguyện không chứng cho quả vị niết bàn. Dịch ra là tiếng Việt có gì đâu, đó là cái lời phát nguyện của ngài A Nan, chứ không phải là. Thường thường thầy tốt nhất là 21 biến. Đó là chú Đại Bi thì lẹ lắm, 21 biến, mà người nào không có thời gian thì 7 biến. Vì quý vị thấy làm sao một tuần chúng ta có 7 ngày. Tại sao con số 7 vậy? Đã thành tựu rồi, tại sao Đức Phật lại đi, không đi 4 bước 3 bước mà đi 7 bước? Mà tại sao làm tuần cái tháng trung ấm không đi 6 ngày mà lại đi 7 ngày mới chết đi sống lại? Cái số mà nó rất là lạ kỳ, cả Đông Tây đều để gặp nhau chỗ đó. Một tuần có 7 ngày mà tụng chú là phải tụng 7 biến. Quý vị thấy rõ làm từng 7 ngày. Đó, thành ra đó là những cái mà nó rất là bất khả tư nghị. Như vậy quý vị cứ theo cái thời khóa thứ nhất giữ tròn ngũ giới. Thứ hai ráng ăn chay trường. Thứ ba ráng mà niệm Phật có thời khóa. Thứ tư ráng tụng chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi. Nếu tụng Lăng Nghiêm không được thì tụng Đại Bi, thì nó có cái hàng hộ chú, họ đến họ hộ. Được hết. Thật ra quý vị chỉ cần đi một câu Án Mani Bát Mi Hồng. Người Tây Tạng họ chỉ gọi là Án Mani Bát Mi Hồng thôi, chứ họ không xài cái gì hết. Án Mani Bát Mi Hồng thôi. Chú Vãng Sanh quý vị cũng tụng. Nếu quý vị tụng Vãng Sanh thì đi Vãng Sanh, đừng có tạp nhạc. Tụng Lăng Nghiêm là Lăng Nghiêm, mà tụng Vãng Sanh là Vãng Sanh, mà tụng Đại Bi là Đại Bi. Khi quý vị mà tụng một cái nào, quý vị đi một cái cho thầy. Quý vị hiểu thầy nói không? Mỗi một cái thần chú nó có một số các vị thần họ phát nguyện họ hộ. Bữa nay quý vị kêu cảnh sát lại, ngày mai kêu biệt động quân, mốt kêu nhảy dù, kêu lung tung, không ông nào bò là tới hồi đụng chuyện ông nào bắn cái ông kia đó. Như vậy đó là quý vị đi cho thầy chú nào đi một loại, và có thời khóa và phát nguyện làm cái gì cũng hồi hướng giảng sanh cho thầy, thì cái là con đường. Hồi nãy có một vị hỏi thầy, con thọ Bồ Tát giới mà con ăn mặn, ăn chay tháng có 10 ngày, như vậy có đúng không? Đúng không quý vị? Bồ Tát là không có ăn thịt chúng sanh, dù là ăn tam tịnh nhục, không thấy, không nghe, không nghi. Người nào thọ giới Bồ Tát mà còn ăn thịt chúng sanh, người đó là phạm giới. Tôi nói cho quý vị nghe, đừng có ham giới Bồ Tát. Tại sao? Nội cái Bát Quan Trai giới đây mà giữ không được nữa nè, nội cái ngũ giới mà giữ không được nè, nội cái thập thiện mà giữ không được, đòi hỏi làm chi mà 20 mấy giới trọng và 6 giới khinh, 6 giới trọng và 20 mấy giới khinh của Bồ Tát Đại Gia, và 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát Xuất Gia. Thọ mà không giữ thì đọ. Tôi kể câu chuyện cho quý vị nghe, để quý vị sợ mà sau này đừng có ham mà thọ nữa. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe để mà sợ. Bữa nay tôi chỉ nói sơ, ngày mai tôi giảng vô Lương Hoàng Sám, quý vị là đổ mồ hôi luôn. Ngày mai tôi dành ưu tiên cho Lương Hoàng Sám, ngày nay giải quyết những câu hỏi. Để thầy coi cái thời phát biểu nó tới bây giờ rồi, để coi. Tới 7:30 rồi, ô lố rồi. Thôi bây giờ thầy đòi chúng ta tụng kinh Diệu Lực Thọ. Tôi có câu hỏi là ngày mai quý vị nhắc tôi nha, là trả lời cái vấn đề Bồ Tát giới đó. Cái phước và cái quả của thọ giới Bồ Tát mà không trọn vẹn. Nhiều người ăn chay không trọn vẹn mà đi thọ Bồ Tát giới. Nói cho quý vị sợ. Bây giờ chúng ta khai đàn tụng kinh Diệu Lực Thọ. Tại vì tụng cho mấy cái dương linh họ nghe. Nãy giờ họ cũng nghe pháp, nhưng bây giờ chúng ta tụng kinh. Tôi Thích Thông Lai gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang vào cái hệ thống bao thoát của chùa Thầm Quyên để nghe bài pháp live tại thành phố Hiếu Tân thuộc chùa Từ Bi Đạo Tràng của tiểu bang Texas. Tôi bây giờ tới giờ để tụng kinh Vô Lượng Thọ theo thời phá tu của chúng tôi. Chúng tôi nguyện, nghĩa là gặp lại quý vị theo cái chương trình thuyết pháp ngày mai vào ngày Chủ Nhật. Và thầy nghĩ là ngày mai sẽ có rất nhiều Phật tử đi dự. Tại ngày hôm nay thứ bảy có nhiều vị còn gia duyên ràng buộc, và ngày mai con tính nói cái gì. Bây giờ mời quý vị hồi hướng quý vị.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi mình giảm hơi tới hơn 2 tiếng luôn quý vị. Rồi thôi bây giờ quý vị xoa tay xoa chân rồi sắp kinh ra đi, chúng ta tụng Vô Lượng Thọ.